người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ thêm nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Cảm ơn Chúa, kính mời thánh đồng an toàn. Và giờ đây tôi đọc một số sẽ chia sẻ về Chúa đồng sáng này. Xin nghe trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Sáng nay tôi gửi cái bài chia sẻ cho anh Điền để anh Điền thông tin. Tôi thấy anh Điền với cô Lan cười quá chừng, tôi không biết cười cho cái gì. Tôi hỏi việc gì mà cười, mấy người nhìn vô cái tờ giấy mà tôi gửi đó, rồi tiếp tục lại cười nữa. Tôi không biết là có cái gì sai ở trong cái tờ bài giảng dành bài của mình hay không. Thì mấy người nói hôm nay mục sư giảng cái đề tài là mùa xuân trong Chúa, mà ở ngoài thì tuyết quá chừng là tuyết. Quý vị có nghĩ rằng là tuyết nó sẽ ngăn cản mùa xuân ở trong Chúa không? Tôi nghĩ tuyết nó sẽ diễn tả lên được là mùa xuân sẽ bắt đầu. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời.
Tôi và các ông bạn chị em, chúng ta có những con cái và chúng ta đầu tư cho con cái của mình. Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng đầu tư cho con cái, thì chúng ta cũng nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng đầu tư cho những con cái của Đức Chúa Trời như vậy. Và những bậc cha mẹ cảm thấy vui nếu như con cái của mình thành tài, trở thành kỹ sư, trở thành bác sĩ, hay là một vai trò vị trí nào đó quan trọng ở trong xã hội, Đức Chúa Trời cũng sẽ vui. Không phải khi chúng ta thành tài, nhưng mà khi chúng ta kết quả. Câu Kinh Thánh của chúng ta ở trong sách Tin Lành Dân đoạn 15 câu thứ 5 nói lên cái mong ước của Đức Chúa Trời. Ta là cây nho, còn các con là nhánh. Người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Đức Chúa Trời có hoạch định cho toàn thể loài người của chúng ta, và Đức Chúa Trời cũng có một hoạch định cho tất cả những người đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu một cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích. Chúng ta thường xuyên được nhắc đi nhắc lại với cái mục đích sống mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho mình kể từ khi chúng ta nhận Chúa làm chủ của mình. Nhưng chúng ta có đang đi đúng với cái mục đích đó không? Có một câu chuyện của người Trung Hoa kể về một dân y, tên của ông ta là Biển Thước. Một ngày nọ ông đi vào ở trong triều và thăm vua của nước Tề. Thì ông nhìn mặt vua và ông nói rằng vua có bệnh ở trong người, vua lo chữa bệnh đi. Ông đi về thì vua nước Tề mới nói với các quần thần của mình: cái anh này anh muốn lập công đây, thành ra chữa bệnh cho người khỏe. Ta đây khỏe có thấy gì đâu mà Biển Thước kêu là ta bệnh, hắn muốn lập công thôi. Khoảng chừng 10 ngày sau nữa, Biển Thước lại trở lại trong triều thăm vua Tề và nói bệnh của vua đó hồi trước ở ngoài da thôi, bây giờ là bắt đầu nó vô tới các cơ quan ở bên trong nội tạng rồi, vua phải lo chữa bệnh đi, không là nguy hiểm. Vua nước Tề phát tay và nói: ta thấy trong người ta khỏe, chẳng có bệnh tật gì hết, ngươi đừng có làm bộ để mua chuộc ta. Biển Thước trở về. 10 ngày sau nữa, Biển Thước trở lại thăm vua, vừa nhìn thấy mặt vua thì lật đật bỏ chạy. Vua nước Tề kêu lại hỏi: tại sao lần này ngươi gặp ta thì bỏ chạy? Biển Thước nói rằng: lần đầu tiên tôi gặp vua thì bệnh nó còn ở phía bên ngoài. Lần thứ nhì tôi tới gặp vua thì bệnh nó ở phía bên trong, và tôi khuyên vua là phải nên chăm sóc sức khỏe đi. Và bây giờ thì bệnh của vua nó đã vô tới ở trong xương rồi, không còn có cái cách gì để mà chữa nữa, vua sẽ chết thôi. Biển Thước đi về, 5 ngày sau vua nước Tề qua đời. Tôi đọc cái câu chuyện đó và tôi muốn khích lệ cho hội thánh rằng chúng ta thường xuyên được nhắc nhở bằng lời của Chúa về vai trò của một người cơ đốc là chúng ta phải sống và kết quả cho Chúa. Nhưng nhiều khi mỗi ngày những cái bận rộn trong đời sống nó làm cho chúng ta chú ý nhiều hơn là cái vai trò cơ đốc nhân của mình. Và chúng ta thấy cũng không cần phải cải đổi gì. Nhưng mà một ngày khi chúng ta bắt đầu nhìn lại đời sống của mình trước những mạng lệnh của Chúa thì tôi chỉ e rằng muộn rồi. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta suy nghĩ đến bài học ngày hôm nay, nói đến mùa xuân trong Chúa. Mùa xuân ở trong Chúa là bất tận. Chúa của chúng ta được gọi là Chúa của mùa xuân, cho nên mùa xuân ở trong Chúa là bất tận. Mùa xuân ở trong Chúa bất tận bởi vì tất cả những cây mà Chúa trồng thì cứ ra trái không dứt. Buổi sáng hôm nay trong giờ cầu nguyện, chúng tôi đọc một câu Kinh Thánh ở trong sách Jeremy đoạn 17 câu 7 và 8. Và câu Kinh Thánh nó nói rằng phước cho người nào có lòng tin cậy ở nơi Chúa, người đó sẽ giống như cây mà trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Có thể có nắng hạ, có thể có hạn hán, nhưng mà nó không lo nắng hạ, nó không sợ hạn hán, mà vẫn cứ ra trái không dứt. Cây của Đức Chúa Trời đã hoạch định là cây sẽ cứ ra trái không dứt. Mùa xuân của Đức Chúa Trời đã hoạch định thì cho dù tuyết có xuống, mùa xuân vẫn cứ đến. Và tôi ao ước rằng sáng hôm nay chúng ta nghe lời của Chúa nói với mình, để cuộc đời của chúng ta không trở thành muộn màng khi chúng ta làm một quyết định cho Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta về này. Kính thưa Chúa, khi chúng con tra xét lòng mình với lời Ngài, chúng con biết rằng chúng con còn quá nhiều khiếm khuyết. Chúng con cần sự thương xót của Chúa nhắc lại trong lòng của chúng con, truyền lại cho chúng con một lần nữa những mạng lệnh và ghi những lời đó ở trong lòng của chúng con, để chúng con không đối xử với Chúa bằng một thái độ lạnh nhạt, bằng sự hờ hững và bỏ qua bất cứ điều gì Chúa đang khuyên nhắc cho chúng con. Chúng con cầu nguyện để Chúa cho chúng con trở thành những cây Đức Chúa Trời trồng, và Ngài sẽ thâu hoạch, Ngài sẽ nhận được kết quả từ nơi những cây Ngài đã trồng đó. Chúng con cầu nguyện để xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay dạy cho chúng con, để trong năm mới 2018 này chúng con sống một cuộc đời kết quả cho Chúa. Vì Chúa nói rằng người nào cứ ở trong Chúa thì sẽ cứ được kết quả mãi. Ngoài Chúa chúng con không có gì, chúng con không làm được gì, nhưng ở trong Chúa thì chúng con sẽ cứ được kết quả mãi. Cảm ơn Chúa vì ở trong Ngài chúng con có mùa xuân. Chúng con dâng thì giờ này và xin lời Chúa dạy cho chúng con chân lý của Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta cùng học với nhau ở trong câu Kinh Thánh này. Câu Kinh Thánh nền tảng của chúng ta được chọn ở trong câu thứ 5, nói rằng người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Câu thứ 5 đó tóm tắt cho những câu Kinh Thánh của chúng ta đã đọc, cũng như là trong cả văn đoạn Tin Lành Giăng đoạn 15, nhắc cho chúng ta ba vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất đó là cây mà Đức Chúa Trời đã trồng, nói lên cái mục đích và điều kiện mà Chúa tạo cho cây đó sẽ được lớn lên. Điều thứ hai chúng ta sẽ học cây của Đức Chúa Trời kết quả, bởi vì cái quy luật sáng tạo Đức Chúa Trời hoạch định cho nó. Và điều thứ ba chúng ta suy giảm đến một cây chết hay là cây khô, đây là một tình trạng nguy hiểm. Chúng ta cùng suy gẫm lần lượt những điều này qua câu Kinh Thánh của chúng ta. Người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Bất cứ một người nào khi mà trồng cây thì cũng có một cái mục đích rõ ràng của sự thâu hoạch, phải không? Không ai trồng cây cho vui, nhưng mà trồng cây thì phải ao ước rằng là từ cái cây đó nó có kết quả. Cho dù chúng ta chỉ là những người trồng cây gọi là amateur thôi, không có chuyên nghiệp, thì chúng ta vẫn mong là cái cây của mình nó có kết quả. Cho dù nó không nhiều đi nữa, nhưng mà có được cái kết quả gì đó thì nó đều làm cho lòng của chúng ta vui. Cho nên khi nói đến cây được trồng, chúng ta phải nói đến cái mục đích và điều kiện mà Đức Chúa Trời cung cấp cho đời sống. Chúng ta là những cây mà Đức Chúa Trời đã trồng. Và Chúa xác định cây của Đức Chúa Trời có một vị trí rất là rõ rệt. Vị trí đó là gì? Ta là gốc nho và các ngươi là nhánh. Chúng ta được đặt ở trong Chúa, ở trong một cái vị trí rất là rõ rệt. Chúng ta không thể giành cái quyền của Chúa, và chúng ta cũng không thể bỏ cái địa vị của mình. Ta là gốc nho và các ngươi là nhánh. Chúa giới thiệu cho các môn đồ của Chúa cũng như cho chúng ta ngay từ trong câu thứ nhất rằng Cha là người trồng nho, mà người trồng nào thì cũng muốn cho cái cây của mình nó phải có kết quả, chứ không có ai trồng vô mục đích. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo thì Ngài lại càng muốn cây của Ngài trồng phải có kết quả, chứ cây đó không thể vô mục đích. Cha ta là người trồng nho, còn Chúa là gốc nho, và Chúa ví sống tôi và các bạn chị em là những nhánh nho đó. Ở trong sách Luca đoạn 6 câu 44 thì Chúa nói rằng không ai hái trái vả ở nơi bụi gai, không ai hái trái nho ở nơi cây tật lê. Một cái cây được gọi là cây để có trái thì nó phải sanh trái. Như vậy muốn hái trái bả thì phải trồng cây bả, muốn hái trái nho thì phải trồng cây nho. Chúa trồng đời sống tôi và các ông bạn cho em không phải để ngắm, nhưng mà để hái trái. Như vậy trái trong đời sống của chúng ta là gì? Tôi cảm ơn Chúa là khi tôi nhìn vào cái thế giới loài người chúng ta sống đó, dường như bất cứ một cái điều gì mà Đức Chúa Trời nói ở trong Kinh Thánh thì nó đều được mô tả bằng một cái hình ảnh nào đó thực tế ở phía bên ngoài. Giống như khi chúng ta suy gẫm về đời sống của một tội nhân được biến đổi để trở thành một thánh nhân, thì Đức Chúa Trời dùng cái hình ảnh của một con sâu được biến đổi trở thành con bướm để chúng ta thấy công việc Đức Chúa Trời làm. Chúng ta không hiểu trong cái kén đó Đức Chúa Trời làm sự thay đổi lạ lùng quá, từ một con sâu với một cái hình thể hoàn toàn khác biệt khi nó trở thành một con bướm. Có một đời sống hoàn toàn khác biệt với con sâu trước đó. Đời sống của một tội nhân với một thánh nhân là một đời sống có một mục đích và có một cái lối sống hoàn toàn khác biệt. Và Đức Chúa Trời là đấng làm điều đó. Nhưng hôm nay khi chúng ta suy gẫm đến mối liên hệ giữa mình đối với Chúa, chúng ta là cây Chúa đã trồng và Chúa là mùa xuân của chúng ta. Và Chúa muốn rằng cây mà Chúa đã trồng thì nó phải kết quả. Và một lần nữa Chúa lại dùng một cái hình ảnh mà tôi nghĩ rằng nó quen thuộc với người Do Thái, nhưng có lẽ nó cũng gần với chúng ta vì chúng ta cũng đã biết, chúng ta có thể hưởng thụ nó. Và đó là hình ảnh của một cây nho. Ta là gốc nho và các ngươi là nhánh. Khi nói đến cây nho thì chúng ta thấy sự sống của cái nhánh cây đó nó nằm ở nơi cái gốc cây. Và để biết được cái gốc cây đó là nho ngon hay nho dở thì người ta không có nhìn vào cái gốc cây, mà người ta phải hái cái trái ở nơi cái nhánh cây. Đức Chúa Trời dùng cái hình ảnh của một cây nho để nói lên một cái mối tương giao rất lạ giữa chúng ta là những con người tin Chúa với Đức Chúa Trời của mình. Và Chúa cho chúng ta thấy có một cái liên hệ, một cái nối kết đặc biệt giữa đấng sáng tạo, giữa Chúa Giê-xu là đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng ta, đấng mua chuộc chúng ta ra khỏi cái tình trạng tội lỗi của mình trước đây. Và chúng ta là những nhánh nho mà Chúa dùng để mô tả. Nếu một người thấy một cái gốc nho mà gốc nho đó ngon thì người ta sẽ khen ai? Người ta sẽ khen cái người trồng nho. Anh tìm đâu được cái gốc nho mà hay quá, anh trồng thế nào mà cái gốc nho nó phát triển được nhiều trái quá. Như vậy nhìn vào một cái loại nho, nhìn vào một cái sự phát triển của một cây nho thì người ta sẽ khen người trồng nho. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là gốc nho. Nhìn vào Chúa Giê-xu thì người ta sẽ thấy ai? Người ta sẽ thấy người trồng nho là Đức Chúa Trời. Và bây giờ Chúa nói rằng các ngươi là nhánh. Muốn biết được cái gốc nho ngon hay dở, ngọt hay chua thì người ta không thể ngó vào trong cây nho đó, nhưng mà người ta phải nếm vào trong những cái trái từ nơi nhánh nho. Trái nho nó không ra ở nơi gốc nho, nhưng mà nó ra nơi những nhánh nho. Đức Chúa Trời lựa chọn những con người trên đất này như tôi và quý vị để qua đời sống của chúng ta, người ta hiểu Chúa Giê-xu là ai. Như vậy chúng ta thấy trong một tương quan, Chúa dùng một hình ảnh để cho chúng ta thấy rõ rệt. Chúa Giê-xu đến thế gian để con người có thể biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu lựa chọn những con người ngồi trong đền thờ này để qua chúng ta người ta biết được Chúa Giê-xu. Và Chúa muốn rằng chúng ta cần phải thấy cái vị trí đó của mình. Ta là gốc nho và các ngươi là nhánh. Nếu Chúa Giê-xu là đấng sống để tôn vinh Đức Chúa Trời và bày tỏ Đức Chúa Trời ra, thì mục đích của đời sống tôi và các ông bạn chị em là sống để tôn vinh Chúa Giê-xu và bày tỏ sự sống của Chúa Giê-xu ra trong cuộc đời của mình. Chúa nói ở đây, người nào cứ ở trong ta. Người nào đó, đây là một sự lựa chọn riêng tư của từng người. Chúa có thể chọn nhiều người vào ở trong thân của Ngài, nhưng nhánh nho nào hay là người nào cứ ở trong ta thì người đó mới có kết quả. Ở đây đó là một sự lựa chọn mà chính chúng ta muốn đời sống của mình được kết quả hay không. Mục đích của đấng sáng tạo là Ngài tạo cây mà Ngài trồng đó phải có kết quả. Nhưng ở đây có một vấn đề được đặt ra cho tôi và các bạn trên mà nó lạ hơn cái tiêu chuẩn của loài người. Cái tiêu chuẩn của loài người là khi tôi và các anh bạn cho em mà đi vào trong một cái cơ quan nào đó để xin việc đó, thì chúng ta phải tùy vào cái tiêu chuẩn của cơ quan. Cơ quan đó đòi hỏi một tiêu chuẩn nào mà nếu chúng ta thỏa đáp cái tiêu chuẩn đó đó thì cơ quan đó mới thâu chúng ta vào. Và nếu chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu của cơ quan đó thì cơ quan đó sẽ đuổi chúng ta ra. Nhưng khi Chúa chọn chúng ta vào đó, Ngài không tùy thuộc rằng chúng ta có đáp ứng cái tiêu chuẩn của Ngài hay không. Ngài lại tùy thuộc vào trong cái tình yêu của Ngài để Ngài chọn mỗi một người có mặt ở trên đất này. Và khi Ngài chọn cái người có mặt ở trên đất này thì Ngài muốn người đó được kết quả. Kết quả như thế nào tùy theo cái khả năng của mỗi một người. Kết quả như thế nào tùy theo sự gắn bó của Đức Chúa Trời với mình. Chúa cũng đòi hỏi rằng mỗi một người trong chúng ta ở đây đều có kết quả giống như nhau. Chúa không đòi hỏi việc đó. Nhưng Chúa đòi hỏi là phải kết quả. Quý vị có một mối tương giao với Chúa cho đủ để có kết quả, và cái đó là Chúa mong đợi. Như vậy, mỗi một người trong chúng ta có kết quả khác nhau, nhưng vấn đề là có kết quả hay là không. Ở đây Chúa nói với chúng ta rằng người nào cứ ở trong ta. Một cái điều kiện để kết quả đó là người nào cứ ở trong ta. Khi nói đến cứ ở là đã ở chưa? Là đã ở rồi. Chỉ có người nào đã ở trong đó rồi, đang ở trong đó thì người đó mới cứ ở. Một người chưa ở trong thì không thể nào cứ ở được. Một người tới lâu lâu ở một lần thì không thể nào cứ ở được. Phải là cái người ở mãi trong đó. Chúng ta cứ ở trong Đấng Christ bằng cách nào? Sự học Kinh Thánh của quý vị là cứ ở trong Đấng Christ. Sự cầu nguyện của quý vị là cứ ở trong Đấng Christ. Sự tương giao của quý vị với Chúa là cứ ở trong Đấng Christ. Chúng ta đã học Kinh Thánh, chúng ta đang học Kinh Thánh và chúng ta còn tiếp tục học Kinh Thánh. Chúng ta đã cầu nguyện với Chúa, chúng ta đang cầu nguyện với Chúa và còn cầu nguyện với Chúa. Chúng ta đã kết quả cho Chúa, đang kết quả cho Chúa và tiếp tục còn kết quả cho Chúa. Và đó là điều mà Chúa muốn nhắc. Tại sao Chúa là phải cứ nhắc cái việc cứ ở đó? Bởi vì tôi và các ông bạn chị em dễ trở thành những nhánh nho bị đưng. Tức là những nhánh nho mà nó ra kết quả rồi, cái tới một thời điểm nào đó nó cảm thấy đủ rồi, nó không muốn ra kết quả nữa. Nhưng đó không phải là mục đích của người trồng. Mục đích của người trồng đó là trong Chúa xuân thì bất tận. Cho nên cây ở trong Chúa nó sẽ cứ ra bông ra trái liên tục không dứt. Cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài tạo điều kiện cho tôi và các bạn cho em để chúng ta có thể săn bông kết trái cho Đức Chúa Trời. Người nào cứ ở trong ta thì người đó sẽ được kết nhiều quả. Ao ước rằng chúng ta đã, đang và sẽ cứ còn ở trong Chúa, không bị ngăn trở vì công việc, không bị ngăn trở vì một cái gì đó của đời sống mình ở trên đất này đang cắt đứt dần cái mối tương giao của chúng ta đối với Chúa. Chúa cho chúng ta một điều và Chúa muốn chúng ta cứ giữ mãi điều đó. Chúa cho chúng ta sự sống của Chúa Giêsu và Chúa muốn chúng ta phải cứ giữ mãi sự sống đó. Một người nọ đi vào ở trong một cái hãng làm đường ray xe lửa. Người chủ giao cho người này một cái khúc gỗ, một chiều dài cố định, và nói rằng anh đem cái khúc gỗ này, đây là cái khúc gỗ mẫu. Mỗi lần anh cắt một khúc gỗ thì anh lấy cái khúc gỗ này anh canh, rồi anh cưa cái gỗ đó ra, đóng đường ray. Rồi lấy cái khúc gỗ mẫu đó anh cưa một khúc gỗ khác, đóng cái đường ray. Khi anh này thực hiện thì anh thấy mình cứ phải na cái khúc gỗ mẫu mất công quá. Cho nên anh lấy cái khúc gỗ mẫu đó anh cắt cái khúc thứ nhất. Anh lấy cái khúc thứ nhất anh cắt cái nghề. Anh lấy cái khúc thứ nhì anh cắt cái khúc thứ ba. Và cho tới bao nhiêu tiếng đồng hồ anh làm xong thì khi người tóc công đi ra coi lại nói hỏng hết rồi, hỏng hết rồi. Anh nói hỏng thì sao? Anh đóng như vậy thì cái đường ray nó không còn nằm ở trong cái chuẩn mực nữa. Nó tôi đo mà, anh đo bằng cái gì? Dạ tôi đo bằng cái cây ông đưa. Tôi đo nó xong rồi tôi lấy cái cây tiếp theo đó tôi đo nữa. Rồi tôi lấy cái cây tiếp theo đó tôi đo nữa. Người đó còn nói rằng anh không biết rằng mỗi lần anh cưa như vậy thì cái độ dày của cái lưỡi cưa đó nó làm lẹt đi một chút xíu. Anh không thấy cái độ lẹt đó. Cho nên trên cái cây thứ nhất thì nó dày hơn một chút xíu. Cái cây thứ nhì nó dày thêm một chút xíu nữa. Cái thứ ba nó dày thêm một chút xíu nữa. Và bao nhiêu cây của anh đóng ở đây thì càng lúc cái đường ray nó càng rộng. Và nó sẽ phá vỡ chiếc xe lửa. Nếu chiếc xe lửa đi qua đường ray này. Đức Chúa Trời trao cho chúng ta một tiêu chuẩn là Chúa Giê-xu. Và Chúa nói rằng chúng ta phải sống đúng với cái tiêu chuẩn mà Chúa Giê-xu đã đặt ra cho chúng ta. Chúng ta không thể bắt chước một người đạo đức. Chúng ta không thể bắt chước một người nào đó có những kinh nghiệm về quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể bắt chước Chúa Giê-xu của chúng ta mà thôi. Và cứ ao ước rằng người nào cứ ở trong ta, có nghĩa là chỉ cứ tiếp tục nhận lấy sự sống của Chúa để mình đi tới, và người đó sẽ được kết quả. Có một nhà văn nữ và cũng là một người viết báo, đó là bà McLaughlin Mignon, sinh năm 1913 ở Maryland và chết năm 1983. Trong cái thập niên 1950 thì bà làm báo, và có một cái lời bà nói như thế này: trong số học của toán học thì 1 cộng 1 là 2, 2 trừ 1 thì còn 1. Nhưng trong số học của tình yêu thì 1 cộng 1 là vô cực hay là tất cả, 2 mà trừ 1 thì còn là 0. Bạn nói đến một điều trên thực tế của đời sống: nếu một người yêu một người á, thì thấy mình có cả thế giới. Nhưng nếu hai người yêu nhau mà một người mất đi một người á, thì coi như mình không còn gì nữa. Mối quan hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là như vậy. Khi một người kết nối với Chúa của mình thì có tất cả. Nhưng khi Chúa đã mất mình hay mình đã mất Chúa, chúng ta không còn gì hết. Ao ước rằng chúng ta thấy được cái công thức toán học của tình yêu này để chúng ta kết nối mình với Chúa, và đừng để cuộc đời của mình thiếu Chúa bao giờ. Bởi vì cây Chúa đã trồng là cây phải có trái. Chúa muốn điều đó. Điều thứ hai chúng ta học: cây kết quả là theo quy luật sáng tạo. Chúa nói rằng là người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh ra nhiều quả. Một số bản kinh thánh thì dùng cái chữ must, có nghĩa là đây là một điều buộc phải. Tôi và các ông bà anh chị em ở trong Chúa và Chúa ở trong mình thì buộc phải sinh ra nhiều quả. Ở trong Chúa không thể có cái cây lèo tèo vài quả. Và đó là cái cách mà Chúa trồng. Cho nên khi Chúa chọn đời sống của một người nào thì cuộc đời của người đó Chúa đặt ra là phải có nhiều quả, chứ không phải là có bao nhiêu quả cũng được. Chúng ta có một chút quả thì chúng ta cảm thấy mừng rồi. Nhưng Chúa không hài lòng. Bởi vì sao? Bởi vì cái gốc cây của Ngài là giống thật. Giống cây thật thì phải sinh ra nhiều quả. Vì vậy Chúa muốn đời sống của những người đã được lựa chọn này phải là những cây có kết quả, để nói lên gốc của mình là giống cây thật. Chúa Giê-xu là chân lý. Khi Chúa sáng tạo ra trời và đất, Chúa truyền cho đất phải sinh ra những cây, Chúa truyền ra nước phải sinh ra những loài thủy tộc, hay bụi đất Chúa dùng để nắng lên những cái loài vật, thì Chúa truyền cho nó những cái luật sống và sinh tồn. Cây phải kết quả tùy theo loại. Nếu cái loại nào mà Chúa cho nó trồng bằng hột thì nó sẽ lớn lên bằng hột. Những cái loại nào mà Chúa muốn nó phải có thành quả thì nó phải thành quả. Không có cái cây nào thay đổi luật đó của Chúa. Tất cả những cái loài vật, Chúa muốn cái con nào đẻ trứng thì nó phải đẻ trứng, con nào đẻ con thì nó phải đẻ con. Không có khoa học nào làm thay đổi cái luật đó của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng lập luật cho mọi tạo vật này tạo ra. Trong buổi sáng thế của Adam thế nào thì trong Abraham, Ngài lập lại một dân tộc mới cho Ngài cũng thế ấy. Và Ngài truyền luật mới cho chúng ta. Phaolô giải thích rằng trong Đấng Christ mọi người đều trở thành một tạo vật mới. Một tạo vật mới phải sống theo quy luật mới của Đức Chúa Trời. Và quy luật mới Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là gì? Phải kết nhiều quả. Chúng ta kết nhiều quả không phải để người ta tôn trọng mình. Chúng ta kết nhiều quả để người ta tôn trọng cha của mình. Sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta, để người ta nhận thấy những việc lành mà ngợi khen cha các ngươi. Vì cái mục đích để cho người khác phải ngợi khen Chúa, mà ngợi khen Chúa thì không phải chỉ là nói một vài lời khen đại khái. Ngợi khen Chúa là một sự ngợi khen mà rạng rỡ hơn bất cứ một sự ngợi khen nào. Một sự ngợi khen sâu thẳm từ trong lòng. Và để người ta hiểu Chúa, để người ta ngợi khen, người ta phải nhìn những bông trái trong đời sống của tôi và quý vị. Vì vậy cây mà Chúa đã trồng thì buộc phải sanh trái, chứ không phải cây đó như thế nào cũng được. Trong buổi sáng thế, Chúa có tạo ra một cái cây ở giữa vườn Eden được gọi là cây sự sống. Và khi Chúa đem Adam vào ở trong vườn Eden để trồng và giữ cây, quý vị có nghĩ rằng Chúa sẽ giao cho Adam trồng và giữ cây sự sống không? Đó là trách nhiệm. Tất cả mọi cây ở trong vườn đó Adam sẽ phải có trách nhiệm để trồng và giữ. Nhưng rồi Adam đã không chu toàn được cái trách nhiệm của mình. Và bây giờ Đức Chúa Trời phải làm thay đổi lại cái dòng dõi tội lỗi này bằng cách lựa chọn những con người ở trên đất này như tôi và con bạn Gen, và gọi chúng ta là những tạo vật mới ở trong Chúa Giê-xu, ban cho chúng ta những luật sống mới, để rồi từ đây tôi và con bạn Gen sẽ là những người trồng và giữ cây sự sống đó. Hiện bây giờ chúng ta đang trồng và giữ cây sự sống Chúa Giê-xu của chúng ta cho tất cả những người khác. Trách nhiệm của tôi và quý vị là phải giới thiệu về Chúa Giê-xu cho những người khác và sống sự sống của Chúa Giê-xu qua cuộc đời của mình để cho những người khác thấy. Chúa cho chúng ta có một hình ảnh cụ thể trong nước thiên đàng. Sách Khải Huyền đoạn 22 câu 2 cho chúng ta biết rằng ở trong cái cõi vĩnh hằng, nơi mà Chúa và tất cả những người đã được cứu sẽ sống ở trong cõi vĩnh hằng, thì ở tại đó sẽ có cái cây sự sống mà Chúa đã trồng ở trong vườn Eden từ cái ngày. Thưa quý vị, nó không phải là một cây tưởng tượng, nó không phải là một hình tướng, nó là một cây có thật cung ứng sự sống đó cho con người chúng ta, cho thể xác, cho xác thịt này. Và thưa quý vị, trong cây sự sống đó Chúa nói điều gì? Cây đó có quả bao nhiêu lần? 12 lần trong một năm, mỗi tháng ra trái một lần. Cây Chúa trồng nó phải ra quả là như vậy đó. Nhưng mà không những chỉ quả thôi, quả thì dùng để ăn, lá thì dùng để chữa bệnh. Cái cây Đức Chúa Trời trồng không có cái gì là vô ích hết á. Và Đức Chúa Trời trồng mỗi chúng ta trong nhà của Đức Chúa Trời cho một mục đích rõ rệt. Cuộc đời của chúng ta không có gì là vô ích đối với Đức Chúa Trời. Dù cả những cái khuyết tật ở trong đời sống của chúng ta, những nhược điểm nào đó trong đời sống của chúng ta, thì Đức Chúa Trời vẫn có cái phương cách của Ngài để Ngài dùng đời sống của chúng ta cả. Cho nên ở đây mỗi nhắm nho Chúa đều truyền cho, nhắm nho thì phải kết quả. Chúa làm tất cả mọi sự để cho nhắm nho kết quả. Ở trong câu 2 Giăng nói rằng nhắm nào mà không ra quả. Cái lý do của không ra quả này là vì bị nó nằm khuất ở dưới những cái nhánh khác, nó không có đủ môi trường, không khí sống. Nó có thể là vì thiếu ánh sáng, nó có thể là bị chèn bởi những cái loại cây khác. Thì Đức Chúa Trời phải nhắc, phải nâng những cái nhánh cây đó lên, có nghĩa là tạo điều kiện cho nó hưởng được ánh sáng, tạo điều kiện để cho nó có cái chỗ và nó phát triển. Đời sống tôi và các ông bạn em, nếu có sự ngặt nghèo nào đó xảy ra trong đời sống á, Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm để đem chúng ta ra khỏi những ngặt nghèo đó để chúng ta có kết quả. Nhưng còn những cây đã kết quả rồi thì sao? Ta sẽ tỉa sửa cho nó kết quả nhiều hơn. Đức Chúa Trời không có bằng lòng với cái hiện tại của mình. Cây đã kết quả thì Chúa lại làm cho kết quả nhiều hơn. Như vậy trong cái môi trường trồng của Đức Chúa Trời đó, Ngài sẽ làm đủ mọi điều kiện để tạo cho đời sống của chúng ta nhận được sự sống và sống kết quả cho Chúa. Nếu cái hoàn cảnh ngặt nghèo có thể làm cho chúng ta bị đè ép bởi vì công việc, bởi vì nhu cầu phải kiếm sống cho cái thể xác này, bởi vì trách nhiệm phải lo cho quốc gia, cho đất nước, cho gia đình, cho bạn bè, cho người thân, cho hội thánh, Chúa biết và Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm. Chúa sẵn sàng cung ứng cái điều kiện cho chúng ta để chúng ta chu toàn. Chúa sẽ cho tôi và quý vị sự khôn ngoan, Chúa sẽ cho tôi và quý vị sức khỏe, Chúa sẽ cho tôi và quý vị cái kết quả trong việc mình làm nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa. Và nhánh nào mà đã kết quả rồi, Chúa sẽ làm cho xa trái hơn. Ai đã sống giá trị cho Chúa rồi, Chúa lại càng chúc phước cho người đó để được xa trái hơn. Bởi vì nguyên tắc của Đức Chúa Trời là sẽ cho thêm những người đã có. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời là kẻ đã làm lợi rồi thì sẽ được cho thêm để làm nữa. Kẻ trung tín trong việc nhỏ thì sẽ giao thêm để trung tín trong việc lớn. Chúa sẽ làm cho đời sống của chúng ta trở thành hiệu quả, có giá trị cho Chúa. Nhưng chúng ta có nhìn thấy được cái vị trí của mình là phải sinh quả rồi không? Cái kết quả nó không phải theo cá nhìn của chúng ta, Nhưng mà cái kết quả nó phải theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Sự tỉa sữa hay là sự nâng chúng ta lên không phải để cho chúng ta có đại khái như thế nào cũng được, nhưng mà nó phải có kết quả theo như ý muốn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trồng tôi và các ông bạn cho em, Đức Chúa Trời biết rõ từng người trong chúng ta. Ngài biết rõ cá tánh của chúng ta. Ngài biết rõ tình cảm của chúng ta đối với Ngài. Ngài biết rõ khả năng của mỗi một người trong chúng ta. Vì vậy Chúa không bao giờ đòi hỏi ở trong tôi một điều gì lớn hơn khả năng Chúa cho tôi. Chúa cũng không đòi hỏi quý vị điều gì lớn hơn khả năng của quý vị. Nhưng điều gì Chúa đã giao cho, Chúa muốn điều đó phải kết quả. Và chúng ta phải thấy điều Chúa đã giao cho mình, cái sự sống mà Chúa đã cung cấp cho mình để kết quả, nó phải sanh kết quả ra cho Chúa. Nếu tôi và các ông bạn cho em là cái người chôn vùi sự sống của Chúa, giống như là cái người mà giao cho một ta lăng đó, không phải người đó không biết làm lợi, người đó biết, nhưng mà tại người đó không muốn làm. Vì vậy nếu Chúa giao cho chúng ta sự sống mà chúng ta không muốn kết quả cho Đức Chúa Trời, cái đó là tại mình chứ không phải tại Chúa. Chúa không bao giờ đặt chúng ta một trường hợp là không có khả năng để kết trái, mà Chúa lại đòi hỏi trái từ trong chúng ta. Chúa không bao giờ làm điều vô lý đó. Vì vậy chúng ta kết quả thì chúng ta phải kết quả theo cái ý của người trồng, và chúng ta kết quả thì phải kết quả theo cái giống thật là Chúa Giê-xu. Và đó là đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Có một nhà hàng ở tại Anh, một cái nhà hàng nổi tiếng, rất hiểu cách dành cho những cái người quý phái vào trong cái chỗ đó ăn. Một ngày nọ có một cái tiệc ở trong chỗ đó, có một vị mệnh phụ vào ở trong bữa tiệc đó, và người này đang cần một lọ muối bởi vì thấy thức ăn nó hơi lạc. Cái bàn của mình thì có ba lọ, nhưng mà cả ba lọ đó đều là tiêu hết, không có muối. Thì mới nói với người hầu bàn là tôi cần một cái lọ muối ở tại đây. Nói lần thứ nhất, nói lần thứ nhì vẫn không thấy. Thì người này vẫn nói rằng tôi cần có một lọ muối, bởi vì bàn nào thì cũng phải có một lọ muối và một lọ tiêu, nhưng bàn này thì không có muối. Nói với một anh hầu bàn khác, anh này thấy cái bàn đó không có muối thì hoảng quá chạy vào tìm một lọ muối đem vào. Một chập sau, người mà làm đào bếp đi ra, đến cái giờ phân phát bánh tráng miệng thì người mà lấy lọ muối hồi nãy đó mới nói rằng là chúng ta phải cần cẩn trọng đối với cái bàn đó, hồi nãy cái bàn đó thiếu muối. Người vào bếp nói cái đó là chuyện nhỏ mà, cái đó đâu có gì đâu, họ cứ tìm lỗi để nói vậy thôi chứ đâu cần gì phải quan tâm tới cái chuyện đó. Anh này anh mới nói nhưng đó là bàn của nữ hoàng, chúng ta phải làm gì trước cái thái độ cần một chút muối của nữ hoàng, chúng ta sẽ làm gì trước cái thái độ thêm một chút muối mà Chúa muốn ở trong đời sống của mình. Cái đó có cần phải làm liền không? Cái đó có cần phải thực hiện không? Đức Chúa Trời là đấng tạo ra cuộc đời của tôi và quý vị và trồng chúng ta vào trong Chúa Giê-xu. Khi Chúa đòi hỏi một điều, dù đó là điều nhỏ, Chúa muốn chúng ta một sự vâng lời tuyệt đối. Vì vậy đừng quên rằng chúng ta đang là cây trồng của vua muôn vua và Chúa của cả trời và đất. Ngài đang muốn nhìn thấy đời sống tôi và các bạn kèm kết quả. Nguyên tắc kết quả Chúa nói rất rõ, người nào cứ ở trong ta và ta ở trong người ấy. Người này ở trong Chúa và Chúa ở trong người đó. Có một cái sự liên kết qua lại, có một sự liên kết giữa hai bên, chứ không phải chỉ là sự nỗ lực của một người. Nhựa sống từ nơi cái gốc cây kia vào trong nhánh, và nhánh ra nhận lấy sự sống để cung cấp ra cái trái và bày tỏ cho biết rằng cái giống của mình là giống nhân thật. Và Chúa muốn đời sống của chúng ta phải làm việc chung với Chúa và phải kết quả. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm ở đây, có một tình trạng mà Chúa không muốn, đó là tình trạng cây đã bị khô đi. Một tình trạng nguy hiểm. Chúa vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại cho tất cả những người cơ đốc rằng chúng ta là những người mà Chúa trồng và Chúa muốn chúng ta được kết quả. Và Chúa không muốn chúng ta trở thành những cây mà bị khô đi. Câu thứ 6 Chúa nói rằng là nếu ai mà không ở trong ta. Đây là tình trạng một cây bị khô đi. Nguyên nhân của cái cây mà bị khô đi là không ở trong Chúa này, nó không do hoàn cảnh mà nó do chính mình. Sự khác biệt của chúng ta ở trong nhà Đức Chúa Trời là ở chỗ đó. Muốn có được kết quả hay không, chính chúng ta tự quyết định gắn đời mình với Chúa hay không. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta không kết quả là tự chúng ta đã tách rời mình khỏi Chúa. Không phải tại hoàn cảnh, bởi vì Chúa thắng hơn hoàn cảnh. Không phải tại ma quỷ, bởi vì Chúa thắng hơn ma quỷ.
không có một cái trở lực gì cản trở Chúa hết đó. Nhưng cái sự trở ngại nhiều nhất ở nơi chính bản thân của chúng ta là chúng ta không muốn. Chúng ta không chọn để làm theo điều Chúa muốn đó. Nếu ai không ở trong ta, đó là nguyên nhân gãy đổ đến từ chúng ta. Người nào vẫn còn gắn bó với Chúa và có một liên hệ với Chúa thì Chúa vẫn có cái cách để làm cho người đó kết quả. Ngài sẽ tỉa sửa, Ngài sẽ nâng người đó lên, Ngài có đủ mọi cách, đủ sự khôn ngoan để làm cho người đó trở thành một người có kết quả. Nhưng khi một người đã từ chối Chúa, Chúa không thể làm gì. Và cái này Chúa muốn chúng ta phải nhìn đi. Một người đã từ chối Chúa vì bất cứ lý do gì thì Chúa sẽ không còn làm gì được ở trên người đó. Có thể chúng ta còn ở trong tổ chức của một tôn giáo, còn ở trong tổ chức của một hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúa trách người Pharisee ngày xưa đó là dân này lấy môi miếng tôn kính ta, còn lòng của chúng ta không có. Và có thể chúng ta đang là những người Pharisee đó, đó. Con đang ở trong hội thánh của ta, nhưng mà con không kết quả cho ta. Sự kết quả là một đòi hỏi buộc lòng phải có trong đời sống của người Cơ Đốc, chứ nó không phải là sự lựa chọn của mình. Nó là tiêu chuẩn của Đấng đã trồng chúng ta. Và Chúa không có chấp nhận cho một nhánh mà không kết quả. Ở đây Chúa nói đến cái tình trạng của một nhánh mà không ở trong Chúa, hay là không liên kết với Chúa. Chúa nói rằng ai mà không ở trong ta đó thì bị ném ra ngoài. Cái hậu quả của cái nhánh mà không ở trong Chúa, đó là một tình trạng nguy hiểm, sẽ bị ném ra ngoài. Cái giá trị duy nhất của nhánh nhờ là gì? Là cái quả nó kết. Không ai khen cái cây nho rằng cây nho này nó có cái tược, cái nhành nó vươn dài quá, đẹp quá. Không, người ta không có khen cái nhánh nho vì nó dài, vì cái lá nó to. Người ta chỉ khen cái nho khi nào người ta nếm cái nho đó và thấy nho đó ngọt, nho đó ngon. Đời sống tôi và các bạn trên dài ngắn không thành vấn đề. Cái tượng của chúng ta vươn ra bao nhiêu không thành vấn đề. Cái bề ngoài của chúng ta không thành vấn đề. Nhưng qua đời sống của chúng ta, người ta có nếm được Chúa Giê-xu hay không thì cái đó trở thành vấn đề đối với Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không kết quả, không ai nếm được trên đời sống của chúng ta sự sống của Chúa Giê-xu. Chúa nói rằng kẻ mà không ở trong Chúa để sự sống Chúa tuôn chảy ra được đó, thì những nhánh đó phải bị ném ra ngoài. Nhánh đã bị ném ra ngoài, lửa phán xét sẽ đốt rụi tất cả những nhánh đó, và đó là cái kết quả. Một nhánh nho thật giá trị khi nào nó kết quả. Nhưng nhánh nho mà trở thành khô rồi, quý vị dùng cái nhánh nho đó làm cái gì? Quý vị có thể dùng nhánh nho đó để làm cán bút không? Không, bởi vì cái ống của cái thân nho đó nó rỗng ruột. Nó không phải là cây theo lối bó mạch, tức là cây gỗ để chúng ta có thể làm gì. Chúng ta có thể dùng cái thân nho đó làm cái cán cút không? Không được. Mặc dù chỉ là một vật bình thường thôi, nhưng mà không dùng nó được. Hễ nó mà không kết quả thì chỉ có đốt bỏ thôi, không làm gì được hết. Cho nên đời sống của người Cơ Đốc đó, Chúa nói rằng các con là muối của đất, nhưng nếu mất mặn đi thì làm gì? Trở thành một thứ người ta giận dưới chân, chứ không phải Chúa ơi con trở thành thứ muối lạc. Đối với Chúa không có thứ muối lạc, chỉ có muối người ta dùng hoặc là vật người ta giận dưới chân. Vì vậy đời sống của người Cơ Đốc mà không kết quả thì không còn gì tồi tệ hơn nữa. Chúa ao ước trên đời sống tôi và các bạn cho em, người nào có lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va thì người đó sẽ giống như cây mà trồng gần dòng nước. Sự sống của Chúa sẽ tuôn chảy trên đời sống của chúng ta, và chúng ta cứ ra trái, mặc dầu nắng hạ, mặc dầu hạn hán, trái vẫn cứ ra không dứt. Mùa xuân của Chúa vẫn cứ tiếp tục nếu tôi và các ông bạn chị em là những người có trái kết quả cho Chúa. Có một người nọ có một cái cuộc sống với nhiều cái hoạn nạn thử thách quá. Anh ta muốn đến tâm tình với một người bạn khác của mình, tới nhà của người bạn kia chơi. Vào trong nhà thấy một cái tấm thảm thật đẹp treo. Anh mua tấm thảm này ở đâu vậy? Ô, đây là loại thảm 34, làm tranh rất là đẹp, rất là đắt tiền, đẹp quá. Và rồi thấy anh ngồi anh kể cho bạn anh thấy cuộc đời của anh. Tôi không hiểu tại sao tôi tin Chúa mà Chúa thì cứ đặt cho tôi ở trong cái hoàn cảnh hoạn nạn như thế này. nguy khó như thế kia, nan đề nó cứ liên tục đến và tôi cảm thấy mệt mỏi với cái niềm tin của mình quá. Thì người bạn mới nói, ô tôi hiểu rồi, anh nhìn vào cái mặt trái của tấm thảm. Mặt trái của tấm thảm là sao? Thì người này tới lật cái tấm thảm mà người kia khen đẹp đó, anh nhìn coi, ở bên này anh có thấy ra cái hình ảnh ra cái gì không? Người ta thắt, người ta cột dây những cái gút đựng nằm ở phía sau á, những cái mẫu thừa nằm thò ra phía sau á, trông thật là gớm ghiếc. Nhưng mà mặt trước của cái tấm thảm thì nó thật là đẹp. Anh đang nhìn vào mặt trái của cuộc đời của mình và anh chỉ nhìn thấy hoạn nạn. Anh nhìn vào mặt trái của cuộc đời của mình và anh thấy đời sống mình có quá nhiều nan đề. Nhưng anh không nhìn thấy cái mặt phải của cuộc đời là Chúa chọn mình để sống kết quả. Và sự sống của Chúa bảo đảm để cho chúng ta được sống kết quả. Tôi ao ước rằng có thể có những lúc mà chúng ta lỡ chỉ nhìn mặt trái cuộc đời của mình. Và chúng ta thấy, Chúa ơi sao đời sống của con khốn khổ quá. Xin Chúa cho chúng ta nhìn lại cái mặt phải của mình. Các con là nhánh của một gốc nho thật. Và các con phải sinh ra nhìn trái. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả mỗi một người trong chúng ta trong năm mới này sống và sống kết quả cho Chúa. Chúng ta được học qua một vài cái hình ảnh trong những tuần qua và ao ước rằng Chúa nhắc một lần nữa và những lời nhắc đó không qua đi khỏi đời sống của chúng ta, kéo e rằng chúng ta sẽ muộn. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đặt chân lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: Người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ tin nhiều trái, vì người các con không làm gì được. Kính thưa Chúa, dấu yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng sáng tạo, vì Chúa là đấng lập luật cho các vật được sáng tạo, và Chúa đã lập luật đó trong đời sống của chúng con. Người nào ở trong Chúa và sự sống của Chúa ở bên trong chúng con thì người đó phải kết quả cho Chúa Giêsu. Chúng con xin Chúa tha thứ nếu đời sống của chúng con đã bị nghẹt ngòi bởi những thứ niềm vui của trần gian, bởi những sự bận rộn nào đó của cuộc sống, bởi những điều mà trong thế giới này chúng con đang đeo đuổi và chúng con tìm đến để có thể được thụ hưởng nó. Và chúng con quên đi trách nhiệm rằng chúng con được trồng ở trong vườn của Đức Chúa Trời. Chúng con được chọn để qua cuộc đời của chúng con, người ta tôn vinh Chúa Giêsu. Xin tha thứ cho chúng con vì qua cách sống, qua thái độ, qua biểu lộ của chúng con, nhiều lần người ta đã nói xấu về Chúa, nhiều lần người ta đã nghĩ sai về Chúa, nhiều lần người ta đã xúc phạm Chúa. Và Chúa ơi, chính chúng con là những kẻ đã gây ra những nguyên nhân đó. Con cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng con cẩn trọng nhìn lại cuộc đời của mình là kẻ mà Chúa đã trồng trong vườn của Ngài. Và cho chúng con hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm việc gì khác, sẽ vì vinh hiển của Chúa mà làm. Chúa ơi, xin cho chúng con có thể nói được như Phao-lô rằng, chúng con sống không vì mình mà sống nữa, nhưng chúng con sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. Cảm ơn Chúa về lời Ngài dạy cho chúng con, và xin Chúa được vinh hiển qua mỗi đời sống này. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.